Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Để là chào Dũng Nghiêm, anh Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, cuối tuần Tiến Dũng có gì vui không?
Cuối tuần rồi thì ngày Mother's Day cũng vui. Ngày lễ mẹ, mọi người cũng đi ăn rồi cũng nói chuyện, cũng rất là vui. Còn sao, Dũng Nghiêm có gì hấp dẫn không?
Dũng Nghiêm cũng vậy, cuối tuần thì Dũng Nghiêm hơi bận rộn một chút xíu, dự lễ tốt nghiệp của đứa cháu, nó ra trường đại học đó, rồi cũng dự một vài cái party về ngày lễ mẹ cũng giống như Tiến Dũng thôi. Và ngày hôm nay thấy rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp, có phải là do Mỹ và Trung Quốc đạt được cái thỏa thuận thương mại tại Thụy Sĩ không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, đúng là như Nghiêm, hôm nay thì chứng khoán lên rất mạnh và con số này cho rằng là mạnh kể từ đầu năm đến nay, rất là cao. Các vị, Tiến Dũng sẽ gửi bị sơ về cái con thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay và sau đó chuyển qua tin về kinh tế. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 988 điểm và con số này sẽ tiếp tục lên 42.284 điểm. Nasdaq lên rất là cao, 638 điểm, 18.567 điểm. S&P 500 thì lên được 146 điểm, hiện tại là 5.806 điểm. Riêng về dầu thô thì giảm 96 đồng 10 xu, 3.247 đồng 90 xu cho một ao vàng. Trắc nghiệm một chút xíu. Quý vị có nhớ thì Dũng có nói vị rất nhiều lần, lúc nào lại vàng sẽ đi xuống không? Thì nhớ không? Thì nhớ, nếu mà trắc nghiệm thì nhớ ngồi lại ôn lại tại sao vàng đi xuống, đúng không? Chút xíu thì sẽ nhắc lại vị ha. Dầu thô thì cũng vậy, nó lên 1 đồng 74 xu, 62 đồng 76 xu cho một thùng dầu thô. Với lãi suất cố định trong 15 năm, ngày là 6.84, 30 năm là 6.03. Vàng ở Việt Nam mua vào là 117.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 119.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này rất là bất ngờ, bỡ ngỡ. Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ một vị tổng thống nào nhận được cái món quà ghê gớm như vậy. Trong lịch sử Hoa Kỳ, đó là chiếc máy bay phản lực Boeing 747 dòng 8, Boeing 747A Jumbo Jet. Chiếc máy bay này được Qatar là bên khối Ả Rập đó Việt đã đặt trước và tặng riêng cho Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du tuần này. Wow! Và chiếc máy bay này được mệnh danh là gì quý vị biết không? Nó gọi là cung điện trên không. Tức là chúng ta biết rồi, cái khối Ả Rập mà khối dầu hỏa này đó, họ chơi là chơi ngông luôn. Con với ta thú cưng, những vị là con chó, hay là con mèo, hay là con heo. Còn thú cưng bên cái khối Ả Rập này đó, là sư tử, là báo, là beo. Đó là khối, cái chơi rất là ngông cuồng, quý vị. Và những cái, chúng ta thường thường thấy trên những cái YouTube này đó, những cái toilet của họ đi đó là bằng vàng hết luôn. Thì chúng ta tưởng tượng đi, cứ ngồi tưởng tượng những cái xa xỉ như vậy đó, nói gì là một chiếc Boeing. Một chiếc Boeing này được mệnh danh là một cái cung điện trên không và được tặng riêng cho Tổng thống Donald Trump trên 400 triệu Mỹ Kim. Trên 400 triệu Mỹ ngay không lầm, trên 400 triệu Mỹ Kim. Và tuần này, phái đoàn của ông Trump sẽ qua bên khối Ả Rập, sẽ có chuyến công du. Thì Dũng nói rồi, bây giờ xăng nó lên, dầu lên, kệ nó đi. Nhưng mà sau chuyến công du này thì Dũng tin rằng xăng dầu sẽ đi xuống. Nhưng mà chuyến công du này thì họ sẽ nói là có nên nhận hay không. Nhưng mà Dũng tin chắc 100% là Tổng thống Donald Trump sẽ ký nhận cái bài này. Đây là cái history của một vị tổng thống, đúng không? Tại sao không nhận? Nhưng mà chúng ta biết rồi, bên khối dân chủ thì nó là món quà lớn như vậy không nên nhận. Why not? Đúng không? Nhưng mà ông Trump nói rõ này, tôi sẽ dùng chuyến bay này để đi lại. Khi nào chiếc Air Force One của mới mà của Hoa Kỳ xong đó thì tôi sẽ trả lại chuyến này cho tòa bạch ốc. Cái vấn đề chỗ này, thí dụ như ông Obama nhận được cái viết thì ông trưng lên, đây cái viết này tôi nhận được trong chuyến công du Nhật, cái viết mất tiền. Hay là cái kiếm, hay là ông Biden nhận cái này kia, cái món quà mà nhận tổng thống, tiệm thống đem vào tòa ốc để đó. Vì chiếc quỳ 17 đậu đâu, một cái tòa bạch ốc đâu có đủ chiếc quỳ 17 đậu đâu. Thí dụ không biết là sẽ đậu đâu, nhưng mà nó sẽ là trở thành một cái của cái gì đó mình không biết, một biểu tượng gì. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ chưa có một vị tổng thống nào nhận được món quà mà mắc như vậy, cái tụi một cái Boeing, một chiếc Boeing. Mà người ta hãy vào đánh là cái Boeing tổng, món quà cho tổng thống Donald Trump, the big gift to President Donald Trump hay như là cái the plane, the gift to gì đó, chúng ta thấy cái chế bài này nó sang trọng và sang chảnh cỡ nào thì sẽ coi ha. Và bản tin kế là bản tin này, tại sao mà ngày hôm nay dầu thô đi lên, vàng lại đi xuống. Chứ Dũng quay trở lại cái trách nhiệm, tại vì nghe thông tin, Dũng tin rằng có nhiều người nghe cái những cái bản tin của Dũng gửi ra đó thì họ cũng làm theo, chẳng hạn như là họ mua vàng nè, họ mua nhà nè, thì cũng có một số cũng thành công, cũng tốt. Thì chúng ta nhớ thì ta thấy là chẳng hạn như bây giờ vàng nó lên đỉnh điểm, chúng ta là ồ vàng nó lên, nhưng mà nó sẽ xuống. Khi nào nó xuống? Khi cái tariff bắt đầu ổn định trở lại, tức là cái thuế quan, thì khi mà người ta bắt đầu trở lại sự kinh doanh, tức là cái production, cái productive của họ bắt đầu trở lại, thì họ sẽ bán vàng. Dũng nói đơn giản, tiếng Dũng kinh doanh về muỗng đi, hay là về muỗng, cái dao muỗng nĩa, ok. Khi mà tất cả mọi cái trường hợp mua bán nó bị biến động, nó bị động, thì tiếng Dũng ôm tiền nhiều quá không làm gì, mua vàng dự đó. Tiêu biết chắc là trong thị trường nó sẽ xáo trộn. Khi mà tiếng Dũng thấy là sắp sửa mở cửa cho kinh doanh trở lại, Dũng bán ra để mua, ví dụ như vậy. Mình ôm vàng thì mình bán vàng ra, mình mua nhựa vậy để mình làm sản xuất mà, đúng không? Thì khi mà cái số người bán vàng nhiều như vậy thì nó sẽ gọi là cái pricing sẽ offset, tức là sẽ chênh lệch. Thì khi mà đầu tư thì vàng, khi người ta bắt đầu cái tariff, tại vì cái tariff nó sẽ ngưng lại, thì người ta đầu tư. Thì mình sẽ nói sơ cái bản tin này cho quý vị. Dầu thô cũng vậy, khi mà quý vị chuẩn bị đầu tư thì chúng ta cần dầu để sản xuất, dầu để chạy máy, dầu để làm những cái nguyên liệu raw material vân vân. Thì cái bản tin này thì hai ngày họp ở bên Thụy Sĩ, thì ông Bộ trưởng Tài chính là ông Scott Bessent. Ông Bessent thì cho biết rằng tất cả mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và chúng tôi sẽ ngưng 90 ngày. Đây là cái lý do tại sao vàng giảm và dầu thô lại tăng. Chúng tôi sẽ ngưng cái thuế quan 90 ngày để thử trách nhiệm. À, đây ông nói này, khi mà 90 ngày này chúng tôi sẽ không đóng thuế gì hết, quý vị có thể quay trở lại. Mà khi mà cái bộ máy sản xuất của Trung Quốc quay trở lại cũng mất ít chứ phải 30 ngày, at least 30 days, đúng không? Khởi động máy, kêu nhân viên quay trở lại cũng mất 30 ngày, rồi sản xuất ra 30 ngày nữa gửi ở Mỹ, thì by the time thì cũng nghĩ rằng Trung Quốc chỉ có 30 ngày để gửi hàng qua Mỹ thôi. Hoa Kỳ cũng chơi ác thiệt, quý vị đồng ý không? Khi mà chúng ta bắt buộc bây giờ khi chúng ta cho họ quay trở lại sản xuất đó, thì đầu tiên là họ phải kêu gọi nhân viên đến, rồi mở máy ra, rồi sản xuất sản phẩm ra, xong mất hết 30 ngày. Rồi 30 ngày đó bỏ lên tàu, xong rồi ship qua Mỹ, phải là 30 ngày là 60 ngày. Chỉ có 30 ngày đó thì tiếp tục ship liên tục như vậy. Và trong 30 ngày đó, họ thử nghiệm, họ cho biết rằng, thí dụ xin khẳng định là cái bản tin trước đây Dũng nói vị đó là nó có căn cứ. Trong bản tin này, ông Scott cũng nhắc nhở đến cái fentanyl, tức là cái thuốc gây nghiện, rồi mà cực kỳ mạnh. Thì ông nói rằng cái thuốc này anh ship qua cũng sẽ bị đóng thuế 20%, không có ngưng 90 ngày đó là không có kể cái thuốc fentanyl. Thì biết rằng Hoa Kỳ lệ thuộc nước ngoài về raw material, tức là những cái nguyên tố để làm thuốc, những cái nguyên chất để làm thuốc. Thí dụ như Tylenol Hoa Kỳ sản xuất cũng rất cần fentanyl, cái loại này từ bên Trung Quốc. Cái painkiller là Hoa Kỳ lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều. Trong thời kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa đợi Tổng thống Biden đó, thì cái fentanyl này được ship qua Hoa Kỳ một cách vô tội vạ, tức là không kiểm soát, từ đường Canada, từ đường Trung Quốc gửi qua bưu kiện, gửi qua tùm lum hết Mỹ Tây Cơ, qua Hoa Kỳ liên tục. Chúng ta có thể thấy con nghiện nó tăng lên mỗi ngày. Ok, nào là New Jersey, nào là ở bên Philadelphia, nào là ở New York, nào là Chicago, nào là San Francisco, con nghiện đầy đường luôn. Lý do tại sao? Chúng ta nhớ cái thời kỳ mà opioid, cái loại thuốc mà chống đau nhức, mà loại mà mạnh đó, những người bị đau xương sống nè, hay là bị đau, bị ung thư nè, họ dùng cái thuốc này để giảm đau. Cái fentanyl, cái opioid đó, mà khi chính phủ giật mình, wow, cái thuốc này làm cho người ta gây nghiện, và nghiện rồi người ta bắt đầu mua mà chính phủ không có trả nổi nữa. Tức là những cái người mà họ bị nghiện như vậy, có đa số là những người dựa lên những cái chương trình healthcare của chính phủ, chẳng như Medicare, Medicaid. Thì chính phủ nó nhiều quá, không có ký được nữa. Thì ngưng lại những cái đó, cho họ những loại thuốc nhẹ hơn để giảm nghiện. Thì cái fentanyl này bắt đầu đi vào. Và những con nghiện này bắt đầu mua một cách gọi là chợ đen, mua dễ dàng quá đi, thì Trung Quốc đã lợi nhuận một số tiền lớn trên cái khoản fentanyl này. Và Hoa Kỳ con nghiện đầy đường luôn. Và Trung Quốc đạt được cái mong muốn của mình là tàn phá nước Mỹ bằng fentanyl. Giống như năm 1839 điều nói vậy đó. Trung Quốc thời kỳ mãn khanh đó là đường gì đó. Là người ta nghiện đầy đường luôn. Gọi là Trung Quốc nhớ thời điểm đó là coi như là Trung Quốc tê liệt luôn. Người ta không đi làm, nhà hút tẩu, nghiện ngập. Thì ông Benson đã làm cái đó không được. Và Tí Dũng biết chắc rằng trong tương lai, cái thuốc này sẽ không còn đường vào và những người nghiện ngập này bắt đầu lên tiếng, đấu tranh. Những cái người mà Tí Dũng nói là nghĩ rằng những người mà đứng lên đấu tranh mà chống lại ông Trump về vấn đề này đó, đa số những người có, một là người đã nghiện, hai là người đã có con hay là cháu mình bị nghiện, thưa quý vị. Tại vì Hoa Kỳ lệ thuộc fentanyl vào Trung Quốc và lệ thuộc thuốc trụ sinh vào Ấn Độ. Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái nguồn gọi là raw material để sản xuất. Hoa Kỳ muốn sản xuất những cái ambi, những viên ambi đó, viên trụ sinh đó, mà ta thường gọi là uống gọi là amoxicillin đó, thì cũng lệ thuộc từ Ấn Độ, phải mua cái nguyên liệu gốc để về để sản xuất ra. Rồi Tylenol hoặc là những cái thuốc mà giảm đau Advil hay là những thuốc gì là Aleve gì đó, Hoa Kỳ vẫn mua cái raw material từ Trung Quốc, hàng như là fentanyl, để sản xuất những cái loại thuốc painkiller. Thì đó là cái mà hiện tại giờ Hoa Kỳ vẫn còn bị lệ thuộc. Nên nhớ thời kỳ mà cái COVID vừa xảy ra không? Hoa Kỳ trở tay không kịp, thuốc trụ sinh cũng thiếu, Tylenol cũng thiếu luôn. Thì bây giờ Hoa Kỳ thì hy vọng là trong tương lai ông Trump, ông đã từng mở một cái nhà trữ những cái dòng thuốc gốc, là ông mua lại, tôi nhớ không lầm là mua lại cái một cái nhà máy của Kodak thì phải, nhớ không lầm là Kodak, để mua lại đây. Nhưng mà sau đó thì đã ông đã hết nhiệm kỳ thì cái chuyện đó quên lãng luôn. Và trong tương lai thì nếu 90 ngày qua đi thì từ 145% tariff sẽ xuống còn 30, và Trung Quốc sẽ đánh 10% những mặt hàng của Hoa Kỳ và Trung Quốc thay vì là 125. Thì đó là cái trước mắt ông Scott Bessent, ông nói là đây là cái thiện chí nhất mà chúng tôi đã được ký, và trong 90 ngày mà chuẩn bị cái thuế này được áp dụng thì chúng tôi thử nghiệm 90 ngày này coi hai bên có tuân thủ hay không, thì chúng ta chờ xem. Citibank đóng cửa đến 40 cái chi nhánh, và đây là một cái nhà băng nhỏ, quý vị, rất là nhỏ, và họ đóng cửa. Và tôi cũng cho rằng bây giờ gì hỏi quý vị một câu, quý vị đưa tay lên, trong vòng quý vị đó, trong vòng nhiều tháng gần đây có bước vào nhà băng không? No. Ngoại trừ những người về hưu đó, lâu họ vô nhà băng, họ rút mấy trăm rồi họ đi chơi. Nhưng mà đa số thì chúng ta dùng bằng cái phone, đúng không? Deposit cũng bằng cái phone, rút tiền cũng bằng cái phone, trả tiền cũng bằng cái phone. Nên nhà băng đóng cửa là chuyện rất là bình thường, không có gì xáo trộn hết. Có nhiều người nói rằng, nhà băng đóng cửa bởi vì cái tariff này đó, tariff đâu ảnh hưởng nhà băng đâu, hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết. Nên nhà băng đóng cửa là chuyện rất bình thường, nhưng cái vấn đề ở đây là quan trọng cái gì? Cái nhà Warren sẽ bắt đầu double down. Trong tương lai, hầu hết tất cả những cái nhà thuốc tây ở Warren sẽ sử dụng robot, hay chính xác là AI. Khi mà chúng ta gửi một cái đơn thuốc, bác sĩ ký một cái đơn thuốc gửi qua Warren sẽ dùng AI và robot coi đọc cái toa thuốc xong, bỏ thuốc vô lọ và để ra. Và Warren cho biết rằng họ đã thử nghiệm và thấy rằng cái số thuốc bị waste, bị bỏ đi đó, nó giảm một cách đáng kể. Thí dụ như Dũng là pharmacy, Dũng order 100 thuốc, viên thuốc Tylenol, thí dụ nha. Thì Dũng bán có 70 thôi, còn 30 cái hết hạn, dùng rác. Thì họ nói rằng những trường hợp đó bị waste rất là nhiều. Họ sẽ sử dụng robot và AI trong tương lai. Nhưng mà không riêng về pharmacy. Dũng xin nhắc quý vị nhớ là cái thời cách đây gần một tuần trước rồi đó, thì ông Bill Gates có một cái chương trình phỏng vấn 30 seconds hay gì không nhớ, hay là 30 phút vậy đó, 30 minutes. Thì ông có nói như thế này. Ông nói từng chữ gì nhắc nhở. Trong tương lai, con người sẽ không cần thiết trong mọi lĩnh vực. Và hai cái trong 10 năm tới đây, chúng ta sẽ thấy không còn nhiều trên thị trường. Thứ nhất, no doctor. Wow! ông cũng nói, Dũng xin nhắc quý vị tại sao vậy? Bây giờ quý vị đi bác sĩ, vì đồng ý thì Dũng nha, ai đồng ý đưa lên, đi vào bác sĩ khám, cao máu, cao mỡ, cao đường, cao huyết áp, ok, chúng ta lấy thuốc uống, xong đi về, bác sĩ gia đình, vậy thôi, không gì hơn hết. Nếu bị nặng quá, ồ, không phải chuyên môn của tôi đưa qua specialist, bác sĩ chuyên môn, tức là từ bác sĩ gia đình sẽ chuyển qua bác sĩ chuyên môn, và từ bác sĩ chuyên môn chúng ta sẽ chuyển vào một là nhà xác, hai là bệnh viện. Tại vì từ cái lúc mà bác sĩ gia đình mà chuyển quý vị lên bác sĩ chuyên môn là chúng ta qua thời kỳ thứ nhất, chuyển qua thời kỳ thứ tư rồi, thời kỳ cuối. Nên ông nói rằng cái chuyện này nó không được smooth cho lắm, tức là không được giúp cho người dân nhiều lắm, tức là sẽ hành chính nhiều quá đi, tức là qua gia đình từ bác sĩ gia đình mới duyệt qua bác sĩ specialist, thì trong thời điểm đó người dân có thể là too late rồi để mà chữa trị. Nên trong tương lai AI sẽ take over, chúng ta chỉ vào AI nó sẽ khám quý vị luôn, ok, vô đợi cái máy vô, ô anh bị gì á, cho biết liền, ô anh bị gì đây, biết xong chuyển qua là từ cái bước 1 qua bước 2 rẹt rẹt. Cái thứ hai nữa ông nói sẽ không cần nữa là teacher, thầy cô giáo, chúng ta sẽ học hỏi từ AI. Chúng công nhận thiệt, bây giờ chúng hỏi một cái câu mà cô giáo không trả lời được nhưng mà AI trả lời được. Nên ông nói trong tương lai 10 năm trở lại đây, doctor, teacher sẽ dư rất là nhiều. Quý vị hy vọng rằng trong tương lai, quý vị không biết là AI, cái tuổi trẻ thì nó còn bắt kịp thời đại, mấy người lớn tuổi chết chắc. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay cũng có một cái tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ ký một cái sắc lệnh hành pháp mà ông dùng cái quy chế tối hậu quốc để mà giảm giá thuốc tại Mỹ khoảng 59%, chủ yếu là những cái thuốc kê toa từ 30-80%. Hy vọng rằng nếu chính cái sắc lệnh này được ký thì chắc người dân Hoa Kỳ sẽ đỡ gánh nặng về thuốc, về sức khỏe hơn. Nhưng mà chắc rằng ông sẽ phải bị cái giới tài phiệt của ngành dược phẩm chống lại, phải không Tiến Dũng?
Thật sự ra thì Tiến Dũng nghĩ rằng trước đây, trước khi ông Trump ký cái sắc lệnh này đó, thì chúng ta nhớ là ông Mark Cuban, thì ông này cũng là một cái nhà tài phiệt, ông này là bên dân chủ nha, và ông đã trả ra một số tiền rất là lớn để cover up những cái hộ gia đình nào mà không có đủ điều kiện để mua thuốc. Và chúng ta biết là thời điểm đó chúng ta mua thuốc qua cái chương trình gọi là OX, Good OX, rất là rẻ. Quý vị nào mà mua thuốc mà trả tiền mắc quá đó thì chúng ta có thể sign up vào cái Good OX, vào cái trang web này, chúng ta đánh cái thuốc nào chúng ta đang cần, OX là chữ R, rồi chữ X là gì, XC đó, thì chúng ta vào đó đánh chữ good, good là tốt đó, GOODORX .com, vào đó chúng ta vừa đánh, ví dụ anh Dũng Nghiêm là từ thuốc Amoxicillin, bác sĩ ghi cái tòa rồi mà tôi mua thì trả tiền túi là $300, thì anh Dũng Nghiêm vào đó xong đánh thì chúng ta trả chỉ có $20 thôi, tức là nó giảm một cách không tưởng tượng được. Nên quý vị, đây là cái chương trình mà tôi cũng nghĩ là quý vị cũng nên thử nha. Good OX thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều nhà tài phiệt sẽ gọi là bảo trợ cho vấn đề thuốc men này. Ngoài trừ ông Trump ký cái sắc lệnh này nữa thì gọi là chúng ta sẽ mua thuốc rất là rẻ. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, một chút anh Dũng Nghiêm, bởi vì có một ngày thứ hai vui vẻ thuốc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.